Thưa thầy, con muốn hỏi, con thấy là thường thường ví dụ tụi con mà lớn tuổi thì thường thường là con nghĩ trong cái tâm mà khi mà không trọn vẹn với thực tại đó, là con nghĩ thường thường là tâm nó đưa về tương lai chứ không có đưa về quá khứ. Con lấy ví dụ như đi ra khỏi nhà, hay thường thường là quên tắt bếp, quên đóng cửa hết, thì con nghĩ là cái tâm nó đi về tương lai là vì mình nghĩ là mình sắp sửa mình phải đi cho kịp giờ xe bus, hay là mình ra mình gặp cái gì đó, tức là mình nghĩ về tương lai. Cũng như hoặc là cái người mà mấy số người thì hay quên khóa cửa xe, khóa cửa xe hơi, thì con nghĩ là con đi với bạn con thì thường họ cũng hay quên lại đóng cửa xe hơi, là vì con nghĩ là cái đầu họ đang nghĩ mình sắp đi dạo. Thì vậy thì làm sao mà để mà cái tâm nó trở về với hiện tại, là dù mình ra khỏi nhà mình biết là mình đi ra khỏi nhà mình phải đóng cửa, mình phải coi cái bếp tắt chưa, cái thực tại là như cái hiện tại.
Thì đó, đó đơn giản là vậy thôi.
Nhưng mà làm sao
đâu có làm sao thế bây giờ, đâu có làm sao đâu, bây giờ thần trọng chú tâm quan sát là được thôi, đâu có làm sao. Chị thần trọng chú tâm quan sát là mình biết liền à, mình sẽ biết cái cửa nào nên đóng, cái cửa nào không nên đóng, cửa nào nên mở hay hé, cửa nào là mình biết hết á. Có cái thì tương lai trước, có cái thì quá khứ trước, tức là nói chung là quá khứ, tương lai hay là cái chuyện bên ngoài à, cái chuyện bên ngoài đó là nó chi phối mình à. Thí dụ như bây giờ à, một cái em đang học bài à, thì nhớ chuyện hôm qua, hoặc là sợ ngày mai là mình làm bài không được, đồng thời á, là thấy mấy em bé kia đang đá bóng ngoài đó thì cứ bị chi phối ngoài đó, tức là có ba cái thôi, cứ nhớ là chỉ có ba cái thôi. Mình cũng không cần phải là dẹp quá khứ, bởi vì không quá khứ sao dẹp được à, mà tương lai thì là cũng không cần phải dẹp, chỉ cần đang đưa tay cầm bồn nước đưa lên thì trọn vẹn về chiều này là được. Thế mình trọn vẹn á, mình trọn vẹn cái này thì tự nhiên là nó tất cả những cái mà quá khứ tương lai nó sẽ không còn cái lực ảnh hưởng đến mình nữa. Khi cái lực mà trọn vẹn này nó mạnh á, thì không cái lực của cái quá khứ tương lai á, mà thực ra những cái đó là ảo. Kể cả là đang đá bóng ở bên ngoài mà mình bị chi phối, thực ra là cũng ảo. Mặc dù cái việc mà đá bóng đó là đang xảy ra, nhưng mà vẫn ảo, phải không? Tức bởi mình đâu có đá bóng đâu. Đá bóng là người khác đá cho mình, đâu phải đá. Tức là đối với mình đá bóng thực ra vẫn ảo. Đúng không? Đó. Cho nên đó là quá khứ, tương lai và cái bên ngoài đều ảo hết. Ảo tức là không phải là cái thực của mình. Không phải là cái thực mình đang trải nghiệm. Mà trong khi đó, đó mình bước xuống cầu thang, thì đó là mới là cái thực mình đang trải nghiệm. Mình đóng cửa, đó là cái thực mình đang trải nghiệm. Khóa cửa là cái thực mình đang trải nghiệm. Thì đó là thần trọng chú tâm quan sát. Còn nếu mà lỡ nó quên thì trở về trọn vẹn trong sáng lại. Trở về lại cho thôi.
Thưa thầy, con muốn hỏi thêm một cái vấn đề trọn vẹn. Tại vì ở trong cuộc sống mà rất nhiều khi mình phải suy nghĩ cho công việc như vậy, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, thì như vậy là những chuyện đó là nó cũng liên quan rất nhiều tới chuyện tương lai, hay đôi khi cả chuyện quá khứ nữa. Thì như vậy mình vẫn không trọn vẹn và tư duy được hay không? Câu hỏi thứ hai thì là cái vấn đề là con nghĩ rằng là tụi con ở đây là rất dễ bị lôi kéo, nhất là trong vấn đề mà trên internet. Tức mình vô đó rồi là nhiều khi mình mất cả tiếng đồng hồ, hoặc là có thể là mình không trọn vẹn với cái đó, mình coi không thú tâm mình coi. Thì vấn đề là làm sao để mình có sự trọn vẹn ở trong những chuyện như vậy được.
Ở đây có một cái thần trọng chú tâm quan sát hay là trọn vẹn, nó khác với cái mà mình bị đắm chìm vào trong đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là không đắm chìm vào quá khứ, dùng từ đắm chìm, không đắm chìm vào quá khứ, không đắm chìm vào tương lai và không đắm chìm vào hiện tại. À, không đắm chìm vào hiện tại luôn á. Còn cái tưởng cái hiện tại mà mình thần trọng chú tâm quan sát thì nó không đắm chìm. À, còn khi mình chơi game hoặc là mình thì lúc đó đó. À, cho nên á, những cái người mà họ bắt đầu họ cảm nhận được cái sự an lạc ở trong cái trong từng giây phút đó, thì họ sẽ loại dần những cái mà họ dính mắc. trong đời sống mình vẫn còn có những cái dính mắc, nhưng mà không sao. Thì nếu như mà mình thấy được những cái điều đó mình dính mắc thì mình có thể mình loại bỏ nó đi, hoặc là mình việc đó là việc cần thiết mình phải làm thì mình làm, thì lúc đó mình phải làm với một cái sự sáng suốt, bởi vì cái quan sát á, cái thần trọng chú tâm quan sát á, hay là cái trở về tròn vẹn trong sáng á, chữ trong sáng này, chữ quan sát này, những cái chữ sáng suốt này, những cái từ đó là những cái từ là để được thấy mình là thấy rõ việc mình làm. Vẫn có thể có người ta chơi game mà cái chơi game đó nó giúp cái trí tuệ người ta sáng suốt ra cũng có. Nếu như người ta thực sự tròn vẹn, người ta không bị đắm chìm. À, nếu thực sự không bị đắm chìm thì cái đó vẫn có thể là một cái trò chơi mà giúp cho những cái người mà họ không chịu suy nghĩ, không chịu là quan sát, không chịu tính toán, thì giúp cho cái người đó quan sát. Đó. Thí dụ như thế này, một người đó không có hề ai nói thần trọng chú tâm quan sát gì cả, nhưng mà anh ta làm thợ mộc, anh ta làm thợ chạm trổ, thì buộc lòng là khi anh chạm cái đường cong hay là chạm một cái đường nét tinh vi thì anh ta tự động phải thần trọng chú tâm quan sát. Mà có cái thần trọng chú tâm quan sát đó mới phát huy trí tuệ được. Hoặc là những người họ đang siệt, tức là họ phải giữ thăng bằng, họ phải rất là thần trọng chú tâm quan sát để mới giữ thăng bằng được. À, thì trong trường hợp những trường hợp đó, thì Đức Phật ngài đến ngài nói một câu kệ, cái người đó có thể giác ngộ ngay khi đang làm cái đó. Là vì sao? Là vì cái tự động của cái công việc đó, nó giúp họ thần trọng chú tâm quan sát quen rồi. Cho nên đó, thầy mở ngoặc thêm một chuyện cũng buồn cười, cái chuyện ăn trộm. Thực ra ăn trộm cũng là một giai đoạn tiến hóa, bởi vì chính cái người ăn trộm đó nó mới khôn ngoan ra. Không thể bây giờ nó là cái khôn ngoan, nó đang ác, nhưng mà sau này khi mà nó hiểu ra vấn đề rồi đó, mà nó chuyển lại được đó, thì nó vẫn là người khôn ngoan. Nhưng mà bởi vì thế này, tại vì mình đôi lúc mình có hơi phân biệt một chút, phân biệt theo cái ví dụ như mình phân biệt với trộm cắp chẳng hạn, thì đúng là trộm cắp là sai, tức là trên thực là đúng là trộm cắp là sai. Nhưng thực ra đó, đối với cái người đó đó, thì để cho họ có thể tiến hóa, để cho họ có thể phát huy được những cái năng lực của họ đó, nhưng mà không họ chưa có hiểu cái điều thiền để họ phát huy theo điều thiền, thì đầu tiên họ vẫn là phải phát huy cái không phải là trí tuệ mà là cái sự khôn ngoan của họ đó qua những cái ăn trộm đó cái đã. Cho nên cái pháp á, tức là nếu mình chỉ đứng trên phương diện pháp thôi á, thì mình sẽ không lên án cái người đó, mà thấy rằng là cái người đó căn cơ trình độ như vậy, phải học bài học như vậy, mà khi học bài học như vậy á thì họ có phát triển, nhưng họ lại gặp những cái quả xấu. Mà khi gặp những quả xấu đó thì sau này lại qua quả xấu đó họ lại học ra bài học nữa. Vì vậy cho nên á, thực ra tất cả mọi cái mà xảy ra trên đời này đó đều là bài học để cho mọi người tiến hóa trên cái con đường mà phát huy được cái khả năng sẵn có của mọi người. Cho nên khi một cái người mà có một cái nhìn bình đẳng rồi đó, thì người ta sẽ thấy tất cả chúng sanh là đều đáng thương hết. Tức là dù người làm sai làm xấu gì cũng đều đáng thương hết. Còn tại vì mình bị hơi phân biệt, tại vì mình đã đi theo một cái phạm trù là đạo đức là phải thế này phải thế kia, cho nên đâm ra đó, nếu mà mình hiểu đạo theo kiểu đó, đó thì thì mình không thể nào mình có tâm từ được, không thể nào có tâm từ bi được. Sau này khi nhận thức đúng rồi đó thì tất cả những cái sai nó sẽ loại bỏ hết. Con đường tiến hóa là sẽ nhận thức ra cái đúng, chứ đừng mình đừng có sợ. Tại vì cứ trải nghiệm, bởi vì trải nghiệm là cái trường chính nhất. Trải nghiệm chính là tri kiến, bởi vì có trải nghiệm mới có tri kiến, chứ là có thấy biết thực á. Cho nên á là chỉ cần là thần trọng chú tâm quan sát, chỉ cần trở về trọn vẹn với thực tại, dù là đang ăn trộm. Thực ra con người mình á là sai lầm rất lớn, mình ăn trộm rất nhiều thứ nhưng mà được hợp thức hóa. Cho mình sống trên cuộc đời ai cũng ăn trộm hết trơn, hoặc là nhiều khi đó mình manh muốn để mình ăn trộm nhưng mà mình vẫn cho đó là không có ăn trộm chút nào. Thành ra cái việc ăn trộm là một việc rất tinh vi mà mình phải thấy ra mình phải thần trọng chú tâm quan sát, thấy ra mình mới biết rằng là không phải chỉ cái người mà ăn trộm đó là một hình thức quá thô thiển. Còn người nào cũng ăn trộm cách này hay là cách khác. Đó, ví dụ như bây giờ mình muốn đạt được. Đó thì thầy nói đó, mình muốn mình đạt được thiền định, cho nên mình cố gắng làm sao mà để cho đạt được thiền định thì đó là ăn trộm đó. Thế gì nữa? Pháp thì nó từ vận hành, nó từ đến từ đi, chứ tại sao mình lại muốn được cái đó để mình dành về phía mình? Là thầy nói ăn trộm pháp là vậy đó. Nó rất tinh vi. Cho nên mình đừng có nghĩ là chỉ có cái người ăn trộm mới là ăn trộm. Hầu như tất cả mọi ngành nghề đều ăn trộm hết. Tức là nếu mà mình nhận thức cho thật là chính xác, thật là rõ ràng thì hầu như mọi chuyện đều là ăn trộm hết. Bởi vì thầy không có đưa ra cái phương pháp nào hết. Mà thầy chỉ nói nguyên lý thôi. Thì nói nguyên lý. Mà thực ra nguyên lý này đó là ứng dụng cho bất kỳ ai cũng được. Ví dụ như bây giờ thay vì mình dạy con á, dạy con cái á, con phải làm thế này, phải làm thế kia, thế nào gì đó. Thì bây giờ mình cũng cần phải nói nó phải thần trọng chú tâm quan sát cho nó nhiều mất công. Nhưng mà chỉ cần nhắc nó thôi. Thí dụ như nó cái nào mà nó thiếu thần trọng, nó đi nó té. Thì mình chỉ cần nhắc là lần sau con thận trọng vậy thôi. Rồi nó làm cái gì đó mà nó không chú tâm thì mình nói là con chú tâm một chút, ví dụ như vậy thôi. Hoặc là nó làm cái gì mà hấp tấp rồi nó làm nó không có thấy rõ việc làm đó của nó mà nó cứ làm lấp tấp, thì nó còn chịu khó quan sát một chút đi. Mình chỉ nhắc từ từ vậy thôi. Và Đức Phật á, khi mà cuối cùng mà ngài mà nhập diệt á, thì có người hỏi Đức Phật nói là sau khi ngài nhập diệt rồi thì chúng con sống như thế nào rồi á, thì cái câu cuối cùng trước khi ngài mà nhập niết bàn á, thì câu cuối cùng ngài nói là các pháp hữu vi là vô thường, hãy thần trọng chớ có phóng dật. Chỉ nhắc chừng đó thôi. Bởi vì trong một cái bịch, trong cái kinh mà Tăng Chi Bộ Kinh á, thì Đức cái phần mà một chi đó thì Đức Phật ngài nói thế này: có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thần trọng. Hoặc là Đức Phật ngài nói một câu vậy, rồi ngài nói thêm một câu: có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là không gì, không buông lung hay là không phóng dật. Tức là nói rất nhiều cái, nhưng mà thực ra tất cả những cái từ mà Đức Phật ngài dùng đó thì mình có thể mình hiểu tròn vẹn trong một cái từ thần trọng đó là đủ. Thực ra bây giờ chỉ cần là mình chỉ cần nhắc cho một cái em đi đứng làm việc gì, xếp mền xếp áo, gài nút đồ gì đó, chỉ cần nói nó thần trọng, nó còn nhỏ quá mà nó múc đồ ăn bút lên miệng mà nó đổ ra, thì mình cũng chỉ cần nói nó thần trọng thôi. Chỉ dạy nó đơn giản chừng đó thôi. Thì đó là một cái nền tảng rất là cơ bản để cho nó phát triển sau này mà không bị rơi vào cái tình trạng mà sống mà không trọn vẹn. Tức là giúp cho nó, làm sao mà giúp cho nó sống trọn vẹn là được. Mà bằng cách là thằng chồng chú tâm quan sát, từ học bài cho đến là tập đi xe đạp, hay là lớn lên đi gắn máy, hay là lái xe hơi, tất cả mọi cái đều là, tất cả mọi hoạt động trong đời sống chỉ có chừng đó thôi là đủ. Thật ra mình cũng cần phải nói thêm mấy cái sau, hệ mình làm đúng cái đó đó thì từ đầu nó sẽ ra mấy cái sau. Thực ra đó là các em nhỏ là càng dễ hơn, bởi vì nó chưa bị cái quan niệm, cái thành kiến gì hết, cho nên nó nói là nó vào làm được.
Đây sau con xin hoàn câu của những cái bài giảng, tức là khi một cái người nào đó là gây ra cho mình một cái chuyện gì thì tức là cái quả của mình, và cái chuyện đó đối với người gây ra là cái nhân. Thì bây giờ con xin làm một cái ví dụ là để những người nào đó có một cái hành động gì đó mà tổn thương mình, thì mình nghĩ là có thể chắc tiếp được cái lần trước, có thể là mình làm tổn thương cho người ta, thì bây giờ mình phải nhận cái quả đó. Nhưng mà nếu theo cái suy nghĩ là cái trong cuộc sống nó có liên hệ đó, thì mình có thể kiện người đó ra tòa vì cái tội làm tổn thương tội cho mình. Như vậy mình nên chọn cái thái độ nào nó phù hợp? Mình nên nghĩ rằng cái đó là cái quả mình phải hoan nghênh nhận lấy, hay là mình kiện nó?
Cái cả đó là cũng tùy trường hợp, cũng tùy trường hợp, tùy nhận thức của mình và tùy cái thái độ tâm của mình. Cái việc đó là đúng hay sai, cái việc đó là đúng hay sai thực ra đó không quan trọng bằng làm cái việc đó giúp cho mình học ra điều gì. Ý thầy muốn nói thế này: thường thường khi mà mình muốn giải quyết một vấn đề đó, tức là mình muốn cái vấn đề đó nó sẽ tốt đẹp theo ý mình, tốt đẹp theo ý mình. Cho nên đó, khi mình muốn nó tốt đẹp thì mình chỉ nghĩ đến cái hiệu quả của nó là nó có được như ý mình hay không. Thí dụ như kiện, tức là mình muốn mình thắng, giả sử như vậy. Thế nhưng mà bây giờ giả sử như thế này đi, cái người mà làm sai đó, bây giờ mình khoan nói những yếu cái điều kiện khác, bây giờ mình chỉ cho người đó thực sự là sai đi, và mình cho là người đó sai xúc phạm tới mình đi. Thực ra trong cái mà mình bị xúc phạm đó còn rất nhiều yếu tố nữa, còn rất nhiều yếu tố, và có thể những yếu tố đó là do mình. Ví dụ như vậy, cho nên đôi lúc mình lại không thấy ra những cái yếu tố do mình, mà mình chỉ thấy cái sai của người kia thôi. Thôi thì bây giờ mình cứ muốn là mình thắng, cho nên mình mới kiện. Chứ còn nếu mình mà kiện mà thua rồi đó, ai mà kiện, phải không? Nhưng mà bây giờ giả sử như cái người này này, họ quen với những quyền chức, ví dụ vậy, họ quen với quyền chức, rồi mình kiện cách mấy đó, họ cũng vẫn cứ thắng, thì lúc đó mình càng đau khổ thêm đó. Và thực ra đó, khi mình đưa ra kiện á, thì lại là mình là tốn tiền, tiền nó cũng phải tốn tiền nữa. Mình lỡ mà thua kiện là coi như tiền là kiện đó là mình phải trả hết, thì mình lại ôm thêm một mối hận nữa. Thì vấn đề khi mà thầy nói đây không có nghĩa là thầy nói không kiện, tức là muốn kiện thì kiện, mình cứ thấy muốn kiện thì kiện không sao hết. Nhưng mà mình á, cái quan trọng vẫn là chấp nhận mình học ra bài học của cái việc này. Thì đúng hơn là mình quá đặt nặng chuyện là mình kiện thành công hay không thành công. Thí dụ như thế này, giờ hai vợ chồng bất hòa, thì á, người nào cũng muốn là nếu mà hai người mà không cách làm hòa được nữa thì ly dị, thì đó là một biện pháp. Nhưng mà đã có một người á, là gửi thư cho thầy trình bày, rồi thầy khuyên là nói thôi bây giờ con cứ xem đó là bài học để mà hiểu ra mình, mà hiểu ra cuộc sống đi. Bởi vì á, trước đây con lấy anh ta đó là bởi vì con cũng do con đó, con chọn giả chọn, con chọn và con nghĩ rằng là lấy anh ta hạnh phúc. thì bây giờ những cái mà cái sự thật nó diễn ra để cho con thấy ra sự thật, thì thật ra là đâu có con mất mát gì đâu, trong đó con vẫn có những cái lợi lạc rất lớn, đó là học ra được rất nhiều cái bài học thực về cuộc đời. Thế nhưng mà cái người đó vẫn chịu không nổi, người đó vẫn chịu không nổi, cho nên cuối cùng là một năm sau thì người đó báo tin cho thầy rằng là con đã đi về rồi. Thôi thì nó ở đại thì ly dị thì đó là một biện pháp không sáng, cứ ly dị đi, tức là đã ly dị thì cứ vậy thôi. Một năm sau nữa người đó gửi cho thầy một bức thư, nói là thầy nói đúng, bởi vì thực ra đó con chỉ vì bực mình cái, ví dụ như bây giờ có, ví dụ có năm yếu tố, bây giờ mình chỉ bực mình một yếu tố và cái yếu tố bực mình đó nó quá mạnh đến cái độ mình không thể chịu đựng được nổi, cho nên mình ly dị, mình ly dị luôn cả bốn yếu tố tốt kia. Cho nên bây giờ cảm thấy cô đơn và trước đây có anh ta thì mình, thì anh ta làm cho mình những việc này việc kia, bây giờ không có cái tự nhiên nó hụt hẫng, thì mới thấy ra là chỉ vì mình tức một cái chuyện này thôi, không đồng ý với chuyện này thôi, một cái chuyện quá nhỏ à, thì mình lại làm hỏng hết mọi chuyện. Tức là lẽ ra mình học bài học đó ngay từ trong khi mình còn là ứng xử với nhau cho tốt đẹp, thì mình không chịu ứng xử với nhau cho tốt đẹp, mình là cứ không chịu nổi cái một cái điều mà anh không chịu sửa đổi cái điều này thì tôi nhất định là phải là phải là ly dị. Khi ly dị rồi mới thấy rằng là mình mất luôn cả bốn điều kia. Khi mình loại bỏ cái mình không thích, bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt hết á, ví dụ như cái bàn tay nó có hai mặt này, bây giờ mình không thích mặt này, khi mình loại bỏ cái mình không thích thì đồng thời loại bỏ luôn cả cái mình thích. Và khi mình chấp nhận cái mình thích thì lấy luôn cả cái mình không thích. Đó là chuyện tự nhiên. Đó cũng là bài học để mình thấy ra ý nghĩa của cuộc sống. Chính vì mình không thấy ra được cái ý nghĩa của cuộc sống đó, cho nên mình cứ đòi hỏi phải thế này, phải thế kia, và chỉ mình làm khổ mình thôi. Thực ra khi mình sinh ra trên cuộc đời này đó, chỉ để học được điều gì từ cuộc đời, chứ không phải là để mà đạt được điều gì từ cuộc đời. Nhưng mà hầu hết chúng ta đó thì là sinh ra trong cuộc đời là phải đạt được điều gì mình muốn. Nhưng mà thực ra đó, ý nghĩa của cuộc sống đó là sinh ra trên cuộc đời để học được gì từ cuộc đời, chứ không phải là để đạt được gì từ cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì cho dù mình có đạt bất kỳ điều gì từ cuộc đời, mình cũng ra đi bằng hai bàn tay trắng. Có đúng vậy không? Cho nên tất cả những cái mà mình cố gắng đạt được đó, thực ra là cái đạt được một có tính chất nhu cầu và giai đoạn thì được. Ví dụ như đói thì mình đi nấu ăn để mà ăn thì được. À, hay là lành thì mình kiếm đồ mình mặc rồi cho nó ấm thì được. Tức là những cái được mà cái được đó là được giai đoạn. Thì không sao. Còn đôi lúc mình đưa ra một lý tưởng như hồi nãy anh nói, hình như trả lời chưa xong cái câu hỏi của anh. Bây giờ đang nói cái này mới nhớ lại rồi đó. Không phải là mình không suy nghĩ, nhưng mà những suy nghĩ của mình đó, nó có trong tầm vóc mà mình thấy thực không? Nếu những suy nghĩ của mình đó, trong tầm vóc của nhận thức của mình đó, thì suy nghĩ là tốt. Nhưng mà thường thường đó, suy nghĩ của mình đó, là xen vào tưởng tượng 50%. Thì coi như thất bại hay là thành công là 50-50. Còn nếu tưởng tượng 70% thì coi như thất bại 70%. Cho nên á, tại sao mà chánh kiến đặt ra trước rồi mới chánh tư duy đặt ra sau? Bởi vì chánh kiến tức là trải nghiệm thực, nhận thức đúng thực, thì khi đó mới tư duy mới đúng. Còn nếu mình chưa nhận thức đúng thì không cách gì mình tư duy đúng. Chưa kể là trong cuộc sống đôi lúc mình đã nhận thức đúng, đã tư duy đúng, nhưng vẫn có những cái yếu tố bất ngờ. Tức là những cái yếu tố đó nó đến ngoài cái dự liệu của mình. Nếu như mình hiểu ra được tất cả những cái đó thì mình vẫn cứ làm. Có thể mình vẫn kiện hay là không kiện, cái đó là tùy, cái đó không sao hết. Nhưng mà điều quan trọng không phải là kiện để thắng hay để thua. Vì nếu để thắng hay để thua thì mình cứ khổ. thua cũng khổ mà thắng cũng khổ. Đó. Còn nếu như mình xem đó là bài học, tiền chơi để học ra coi thử ra sao thì được. coi thử. Nếu như mình nghĩ rằng là ly dị thì mình sẽ được hạnh phúc hơn thì đó là sai. Còn nếu mà ly dị á, ly dị để xem thử mình học cái bài học ly dị như thế nào thì cái đó là được. Cho nên á, theo thầy là thế này, chọn lựa điều gì không quan trọng, giải quyết như thế nào không quan trọng, mà mình có học được điều gì hay không mới là quan trọng. Học được tức là bổ túc cho cái nhận thức của mình đúng đắn hơn về bản thân mình và cuộc đời.
Thầy, con có câu hỏi. Mấy lần vừa rồi thầy có giảng nhiều về tùy duyên thuận pháp. Con cũng nghe nói trong đạo Phật thì cũng nói lên tùy thuận chúng sanh. Tức là có nghĩa là mình tới đâu á, thì có phải là mình tới đâu thì một cái môi trường nào đó thì mình cũng làm sao để cho mình phù hợp với cái đó hay không? Mặc dù cái đó nó có ảnh hưởng tới cái chương trình của mình, hay là có những cái ý nghĩa nào khác, hay là thầy có thể cho con một cái ví dụ cụ thể?
Nó có mấy cái. Tùy duyên thuần pháp là một. Có khi là không thuần pháp mà là thuần ngã, hoặc là tạo duyên thuần ngã đấy. Và có khi là tùy thuần chúng sanh. Thì thực ra tùy thuần chúng sanh cũng là tùy duyên rồi. Thực ra tùy thuần chúng sanh chính là tùy duyên rồi. Cho nên thì mình nói tùy duyên thuần pháp là đủ. Nhưng mà để mình nói thêm cho nó rõ thì có cái tùy thuần chúng sanh, tức là nói tôi dễ hiểu là thế này: bất kỳ trong điều kiện nào, trong tình huống nào, trong hoàn cảnh nào thì cái đó gọi là tùy duyên. Hay là đối với người nào thì tùy chúng sanh. À, đối với người nào thì đó là tùy chúng sanh. À, thì còn thuần pháp là thế này. Thuần pháp đơn giản là sáng suốt định tĩnh trong lành. Thấy không? Tức là nếu trong mọi hoàn cảnh mà mình thần trọng chú tâm quan sát, mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, hay là mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy là thuần pháp. Còn nếu như có thể là cái duyên là thuần, cái duyên là thuần, ví dụ như cái duyên là tốt đẹp, nhưng mà tâm mình lại tham, hay là tâm mình lại ngạ mạn, hay là tâm mình lại si mê, thì duyên tốt nhưng mà tức là tùy duyên, nhưng mà vẫn phải làm đúng nguyên lý vận hành của pháp. Ví dụ như thế này, bây giờ người nông dân tùy vào cái mùa này là mùa xuân thì họ trồng cái gì, tùy vào mùa hạ thì họ trồng cái gì, mùa thu thì trồng cái gì, mùa đông thì trồng cái gì, chẳng hạn vậy. Người nông dân họ làm như vậy thì cái đó là tùy duyên. Nhưng khi trồng á, ví dụ như họ trồng cái hoa cúc thì họ phải biết cái tính chất đời sống của cái cúc như thế nào, chẳng thể là cứ làm theo ý mình. Nhưng mà nếu theo ý mình cũng được, nhưng mà theo ý mình á, là khi mà mình hiểu đúng cái duyên và pháp đó. À, tức là ví dụ trồng hoa cúc thì hoa cúc là một pháp, một cái duyên là lúc đó là mùa thu, ví dụ như vậy. Thì bây giờ mình trồng hoa cúc trong mùa thu là hợp duyên, nhưng mà cái tính chất của cái hoa cúc đó là nhân. Đó là nhân. Thì cái nhân này á, nó phải có một cái luật vận hành của cái cúc. Thế mình phải trồng sao mà đúng với cái vận hành của cái cúc. Ví dụ như cái cúc nó cần phân gì, nó cần cái gì đó, thì mình phải hiểu rất rõ. Đó. Thì trong đó, nó phải có liên hệ đến một cái thái độ. Đó là thái độ thần trồng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành, thì mới là tùy duyên thuần pháp được. Đó. Và mới có thể là tùy thuần chúng sanh được. Tùy duyên thuần pháp á, nó có thể là mang tính tự nhiên, Nhưng mà khi tùy thuận chúng sanh á, là tùy, có khi là tùy theo luật lệ của cái xã hội này hay xã hội khác. Thì cái đó là tùy thuận chúng sanh. Thì á, thì có một cái câu nói, câu nói này nó là một cái, có cái ý nghĩa rất là cao. Đó là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, niết bàn sinh tự thì không hoa. Tức là cái người giác ngộ rồi ấy, thì cũng không chấp niết bàn, cũng chấp sinh tử gì cả, cứ tùy thuận chúng sanh mà sống thôi. Nhưng mà tùy thuận chúng sanh, nhưng mà vẫn luôn luôn là tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha. Đó là nói cái thái độ của cái người mà giác ngộ khi mà sống trong cuộc sống này. À, chắc mình nghĩ ngày mai nói chuyện tiếp.